như vậy thì bây giờ anh làm sao? Không, phải đi về xứ, sợ nó lại được nữa rồi, đi về trở lại Canada. Thì cái việc đầu tiên mà khi anh về trở lại Canada là anh đến tìm cái cô vợ cũ đó. Anh mới kể cho bà nghe hết cái nỗi lòng của anh. Câu chuyện nó xảy ra, cái câu chuyện nó gì nó vừa xảy ra trong cuộc đời của anh. Anh đã làm cái gì trong cái thời gian qua? Tại sao anh làm chuyện như vậy? Tại sao mà anh bỏ gia đình, bỏ hết của cải tài sản? Anh không có hoan hỷ, anh không sung sướng được cái gì hết. Anh cảm thấy cái gì cũng đau khổ, cũng được hạnh phúc. Anh bỏ tất cả đi. Mong rằng, mong anh nói cho tất cả làm chân thành của anh, chẳng phải anh giả dối. Bởi vì là anh là con người khác rồi. Con người bây giờ là con người tu niệm, sau những năm niệm này tu niệm, anh hiểu rồi. Và đem hết tâm tình của mình nói. Anh chỉ mong bà giúp anh một điều thôi, là làm sao mà cho hai người sống lại như trước. Cho bà thành sư nói, tôi chỉ sẽ đặt câu hỏi, tu rồi mà còn muốn trở lại chi nữa? Nói vậy, sao ngộ vậy, đã tu rồi mà sao còn muốn lấy lại nữa? Thì bây giờ mời quý vị nghe cái lời giải thích của cái anh bác sĩ này. Hồi xưa tôi cưới nhà tôi đó là vì nhan sắc của bà. Hồi xưa tôi cũng như tất cả những người thanh niên khác, tôi thấy vợ tôi có người là người có nhan sắc, người đàn bà cái bình dịu dàng dễ thương mà gia đình cũng tốt đẹp nữa. Do đó mà chúng tôi thương nhau về vẻ đẹp bên ngoài, cái sự chuyên vụ bên ngoài. Chúng tôi nghĩ rằng là lấy nhau chúng tôi sẽ có được sự ăn hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là cái gì? Là những là hướng đúng cái dục lạc của thế gian thôi. Và cái chuyện đó là chuyện bình thường, ai cũng vậy hết. Thì quý vị thấy mình cũng vậy đó. Do đó mà ngài thì xui tôi ra này nói, khi hai người trẻ lấy nhau không bao giờ có cái sự trưởng thành hết. Họ hấp tấp, họ hủi bạo, không biết là đúng là người trăm năm của mình rồi mới được con năm bắt đầu đá nhau. Tại vì sao? Không ai trưởng thành hết. Do đó khi mà mắt vô trong lớn rồi ta mới cảm thấy đau. Thì ông mẹ cũng nói như thế thôi. Ông hồi xưa tôi lấy vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi nhìn cái bé đẹp bên ngoài nghĩ rằng là người này là người tử tế đàng hoàng biết nhau không. Dĩ nhiên tôi thấy rằng nhan sắc nó sẽ tàn phai cái tháng ngày và dục lạc tới một lúc nào đó có trở nên nhạt chán. Thì khi tới sống với nhau rồi mới thấy cái hấp dẫn bên ngoài tới một lúc nào đó nó cũng hết hấp dẫn rồi. Mà bây giờ nó còn nhàm chán cái đau khổ nữa. Đó là cái tâm trạng của tôi hồi trước. Bây giờ tại sao mà đọc hỏi tôi lấy, tôi lập gia đình trở lại, tôi lấy, tôi cưới người vợ tôi. Bây giờ tôi lấy là sao? Tôi lấy là cho tâm cái lòng tôi nó đi mẫn. Tôi xót thương cái tội nghiệp. Tôi nghĩ rằng vợ tôi đã hy sinh rất nhiều cho tôi, lo lắng thật nhiều tôi. Nhưng mà những cái năm qua đó tôi vì cái đầu óc ích kỷ, vì cái sự thiện cận gì đó, tôi chỉ cho đó mà tôi không thấy điều đó. Tôi muốn thỏa mãn được gì đó, tôi đòi hỏi rất là nhiều, tôi muốn rất là nhiều. Tôi hy sinh cả cuộc đời của bà, sau đẻ của bà cho tôi mà tôi không hiểu được đâu. Vì vậy, từ khi mà tôi niệm rồi tôi mới thấy rõ cái khuyết điểm của tôi. Tôi mới thấy lỗi của mình và tôi muốn nhà tôi cảm thông và tha thứ những cái lỗi lầm cho tôi bằng cách tôi sống trở lại với nhau. Và anh chỉ nói tôi bao nhiêu đó thôi mà vợ anh nghe và cuối cùng họ trở lại và sống với nhau như bạn. Bây giờ hai người sống với nhau mà sống như bạn. Thì này nói, cái cuộc đời của mình ấy, những cái người mà sống với nhau mà sống như bạn để mà giúp đỡ nhau cái vấn đề tu niệm, cái đó khó lắm. Dharma friend là đáng là có khí mà hiếm hoi vô cùng trời đất. Thì quý vị thấy khi ngài phân tích cái điểm này, ngài nói lại cái lời mà kể của người bạn đó, là ngài đang dạy cho người Tây phương, người Phật tử Tây phương hiểu về cái chữ tình nghĩa ở trong cái tâm khảm của người Á Châu của mình. Quý vị thấy người Tây phương chắc có lẽ họ ít hiểu cái chữ tình nghĩa, còn người Á Đông mình á, người rất giàu tình cảm mà sống với nhau bằng tình nghĩa đó. Thì chắc có lẽ quý vị hiểu cái tình là nghĩa là sao rồi. Khi mình trẻ thì mình thương nhau bằng tình, nhưng mà khi mà mình già cả rồi thì nghĩa vợ chồng có phải vậy không? Nó sẽ chưa có vợ mà nó không biết là nghĩa là gì vậy. Sống bằng tình bằng nghĩa thì đấy, khi mà ngài nói như vậy nghĩa là sao? Quý vị thấy cái thế gian bây giờ như ngài trình bày đó là cái thế gian nghĩa là cái là gặp nhau rồi bỏ nhau, thay đổi vợ chồng như thay áo đó. Mà còn không, ngài lại đem một cái tinh thần khác luôn, đó là tinh thần của người Á Đông. Hãy sống với nhau bằng tình mà sống với nhau bằng nghĩa nữa, trong khi tất cả những người khác vì hấp tấp, vì nóng nảy, vì thiếu trưởng thành mà chỉ một vài năm là ly dị. Cái sự ly dị, cái sự mà chia tay nhau nó không phải đau khổ cho chính cái những hai người mà lấy nhau nữa, mà đau khổ luôn cho con cái nữa, cho tất cả những người xung quanh nữa. Thì quý vị nghe những cái hoàn cảnh như đứa nhỏ mà nó bị cha mẹ mà bỏ nhau nữa thì tôi nó đau khổ vô cùng. Có một cuốn phim rất là nổi tiếng, Hammer vs Hammer, chắc là cái gì ở đây cả bên Mỹ có bị nào coi chưa? Xưa qua thì cũng khóc. Hai cặp vợ chồng lấy nhau có con có cái rất là yên chuyện bỏ đi rồi, cái đứa nhỏ nó khổ, nhỏ mà con của cái hai cặp vợ chồng quay lâu rồi thương nhớ cái câu chuyện như thế nào, để cái nào nhớ là biết trả lại cái gì này trong phim. Một cái phim hay, rất hay, mà nói lên một cái tình cảnh mà gọi là cái sự thật ở trong cái xã hội mình nghĩ. tôi cũng thấy rằng không phải là cái chuyện mà lấy nhau là cái chuyện tôi lễ đâu, không phải như vậy. Quý vị đừng có nghĩ rằng là cứ hỏi lấy nhau là cái chuyện không có đâu. Có những cặp vợ chồng họ sống với nhau rất là đầm ấm hạnh phúc và họ hỗ trợ cho nhau cái vấn đề tu niệm nữa. Không phải là mình chỉ nhìn mình một chiều và mình nói rằng cái sự mà cứ hỏi nhau không có cái hạnh tốt đẹp của nó. Tôi nhớ hồi xưa mà tôi còn cư sĩ đó, tôi nghe một cái báo đăng một cái câu chuyện hai vợ chồng già đó mới không biết một lý do gì mà họ giết nhau. Ông tự tử rồi giết luôn cả bà nữa, rồi cuối cùng người ta lính cảnh sát người ta vô tạm biệt kiếm, người ta mới khám phá ra một cái thơ để lại. Thì trong đó bà với ông nói rằng là họ không kiếm được một cái người nào mà có thương họ như người chồng này, vợ đáng đã họ đã lấy mình. Thành ra chúng tôi quyết định chết là chỉ sao để sống chúng tôi có nhau mà chết chúng tôi cũng có nhau. Tôi nói rất là cảm động hơn. Vì sao tôi không kiếm được một người thứ hai như thế này nữa đâu? Già rồi đó mà cũng còn yêu thương nhau như vậy đó. Rồi khi gặp cái bà cụ 90 tuổi, có kể cho quý vị nghe, bà ở gần bờ biển đó, bà đi lượm lon á. Thì tôi hỏi bà rồi, tôi hỏi bà gì cho bà có mới đẻ chồng. Bà nói tôi cũng như cả hai người tôi cũng hai bà đẻ chồng, mà tôi có hai anh chồng. Thế tôi nghe vậy đó. Trong chồng đầu tiên của bà đó là một cái ông đó hình như là một kiến trúc sư thì phải. Trong kiến trúc sư đó lấy bà nói, bà chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào mà tử tế mà hiểu biết như bà. Như cái ông đó đó. Nhưng mà rồi đó, bà nói cái số lăng đông, nửa chừng cảm được cách bỏ gì có một đứa con. Rồi tự nhiên ông chết. Bà ở vậy bà nuôi con, cho mãi tới khi con bà nó đi vô đại học rồi đó, thì bà có một người bạn. Người bạn cũng rất là thân mật, hai người đi tới đi lui thì hai vợ chồng cũng rất là thân. Bà đi thấy bà một mình á, mà nuôi con, cái cảnh nó rất là hiếm hoa, đứa cứ nghĩ mới là nhận bà cũng giống như bạn chị em vậy đó, đi tới đi lui. Rồi cái bà kia cũng đau khổ đó, chồng chết nửa chừng nữa. Thì bà, cái bà bạn của bà mà trước khi chết đó nói bà đó, tôi chỉ xin chị một điều một chuyện mà thôi. Trước khi tôi chết thì nhắm mắt, tôi chỉ xin chị một chuyện mà thôi. Bởi vì cái bà này vui là thương, bà kia đó bị ung thư, sắp sửa chết. Và nó mới dặn bà chết, tôi chết tôi chỉ xin mong chị một điều mà thôi. Đó là phải bảo chị tôi làm gì, nói muốn tôi làm cái gì, cút chẳng nói đi. Chị sắp chết rồi mà. Mà nói tôi nói làm chị một điều thôi, có lẽ rất là khó, nhưng mà nếu mà chị làm được thì tôi cho mình ngậm ngùi đây suối vàng đó. Bây giờ tôi biết bà nói sao không? Tôi chết rồi, bà lấy một chồng tôi đi. Bà nói, lúc đầu tôi nghe tôi tưởng là sốt là cái giỡn, nói gì kỳ á, tôi không hiểu. Nhưng mà thôi, tôi cũng để ý ông này qua thử sao. Bà nói khi mà tôi sống lại lần thứ hai với ông chồng này, tôi thấy cũng hạnh phúc quá. Rồi cuối cùng cũng không bỏ tôi đi nữa. Thì thôi tôi nghĩ rằng không có người nào mà tốt hơn hai ông chồng cũ đâu. Thôi tôi sống như vậy thôi. Thì quý vị thấy ở trên thế gian này cũng có nhiều cái mối tình nó cũng rất là đậm đà trong bên trong. Tại trang ngài cũng như thế này, nó có cái đó không hay không. Mình đừng có nhìn cái vấn đề dưới cái khía cạnh nó tiêu cực. Quý vị thấy nhớ, đây là lời thầy Tô Thí Ca nói, chúng ta phải mất hết cả cuộc đời mới biết mình thật sự thương ai. Câu này sư thật mình không biết đâu. Mà quý vị biết sao không? Ngài nói này, Ngài mất cả cuộc đời rồi đấy, để cuối cùng Ngài mới biết thương một người con tôi. Ôi, thế nó tắt. Trong này Ngài nói nghĩa là tôi chỉ còn một cách nữa, cuối cùng nữa là tôi nhờ trách nhiệm mà cứu tôi thôi. Thôi tôi thích, nghĩa là hôn con gái tôi vào lòng. Quý vị thấy không chết như vậy. Và cuối cùng tôi hiểu ra, té ra bây giờ mình cũng thương người ta, chứ không phải là tôi sự yêu thương đã chết trong lòng đâu. Nhưng mà thôi để cái này sau, tính sau. Thì Ngài nói, chúng ta bất cần xét các cuộc đời, chúng ta mới hiểu biết rằng là mình thương ai. Tôi thấy có những cặp vợ chồng rất là hạnh phúc, sống với nhau, tự giúp nhau tu niệm, nhưng đó là cái chuyện hiếm hoi vô cùng. Rất hiếm và rất khó để tìm những người thật sự hiểu mình và thật sự thương yêu mình. Thì Ngài nói, thế gian bây giờ quý vị để ý cho kỹ, họ lấy nhau đau khổ cái lắm. Bởi vậy vì sao mà mới có cái chuyện là ly dị như vậy? Bởi sao họ không tìm hiểu nhau? Họ hối hả, người này say đắm người kia mà kiểu mà giống như là thuốc phiện vậy đó. Nó hít cái bài hơi vô cái đó, mặt này nó tâm tối rồi nó tưởng đâu là thiệt à, người thập năm của mình rồi bằng thái. Do đó người ta lấy nhau là tại vì sao? Người ta không trưởng thành, người ta lấy nhau bởi vì người ta quá cô đơn. Trên cái thế gian bây giờ người ta cô đơn cũng chết. Bởi vì sao này, rất hiếm hoi, rất khó tìm thật sự những người nào mà hiểu mình. Người nói cái cuộc đời mình mà không ai hiểu mình sống cô đơn cũng chết. Mà quý vị thấy không, những cái người như Ngài là những người mà cái tâm nó rất là nhảy bén, cái thấy là người nào hiểu mình mà không hiểu mình. Mà quý vị muốn biết cái người nào mà nếu mình hay không hiểu mình á, một quý vị nghe cũng đang sắp tới. Cô đơn với chúng mình người này định nghĩa thế nào là một người bạn đời. Thôi cái đòi hỏi nhiều điều nữa, chẳng phải như mình nói chỉ cần thôi. Nhưng tại mình nói là đó, nói chơi đâu. Bây giờ Ngài nói về vấn đề tâm từ. tâm từ thật sự rất cần trong mối liên hệ tình cảm của mình đối với người khác. Nó vậy đó, cái tâm từ mà Đức Phật dạy mình đối với những người khác đó, nó cần lắm, cần trong cái mối quan hệ của mình với người khác. Thiếu tâm từ, mối liên hệ của mình đối với người khác nó có rất ít ý nghĩa, và đôi khi nó gần như là vô nghĩa. Nhưng mà đặt câu hỏi trở lại thì cho mấy ai trên thế gian này biết thế nào là tâm từ? Chỉ có những người tu niệm mới biết thế nào là tâm từ thôi. Khi có tâm từ thì bạn sẽ có được gì? Bạn sẽ có sự chấp nhận. Tại sao mình nói mình có tâm chấp nhận mình không chấp nhận. Chỉ khi nào bạn thật sự có tâm từ thì các bạn mới có chấp nhận. Lúc nào bạn có tâm từ, bây giờ bạn mới có sự cảm thông. Lúc nào bạn có tâm từ, bây giờ bạn mới thật sự tha thứ cho người khác. Thì thấy cũng thích. Nếu mà mình không có tâm từ thật sự, mình không chấp nhận ai hết, mình chấp nhận lỗi. Chúng ta không hoàn toàn và không ai hoàn toàn cả, qua chữ Đức Phật. Thật ra trong kinh đó, thật là bậc toàn thiện. Còn chúng ta là không hoàn toàn đâu, không có ai hoàn toàn hết. Khi quý vị thấy rõ cái sự không hoàn toàn của mình và chấp nhận nó là điều cần thiết để đem lại sự hạnh phúc cho mình và tiến bộ trong sự chung. Để chấp nhận cái sự không hoàn toàn của mình này, mình đừng nhìn cái hoàn toàn không hoàn toàn của người khác, mình phải thấy cái hoàn toàn của mình. Khi bạn thấy được cái không hoàn toàn của chính bạn thì lúc bây giờ bạn có được hạnh phúc, và lúc bây giờ bạn mới tiến bộ trong tình vấn đề tu niệm. Nếu mình thử hỏi nếu mình không chấp nhận những khuyết điểm của chính mình, làm sao mà mình biết chịu tha thứ cho lỗi lầm của người khác? Ngay cái chính mình không có thương mình không chấp nhận lỗi lầm của mình, làm sao mình thương ai được? Thành ra mình nói những cái lời đau khổ được mà chính mình, mà mình nghĩ rằng mình có tâm từ không phải. Khi ngày nào mà mình còn đầy chéo tới chính mình chưa có biết tâm thương ai đâu. Hãy tâm từ cho mình luôn luôn, bạn nhớ như thế, và tha thứ nó lỗi lầm cho mình thường xuyên. Đó là cái câu mà ngài nói trong cái bài giảng sức khỏe là cái tài sản quý báu mà sư bất đoạn sư không có nói cho quý vị nghe, để điều cho cùng băng của sư như thế. Hãy rải tâm từ cho chính mình, hãy tha thứ, hãy luôn luôn, hãy nhớ luôn luôn rải tâm từ cho chính mình, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của mình, làm điều đó thường xuyên. Dặn tâm của cùng băng đó đi. Và đây là một cái câu cuối cùng. Sống cho có nhiều tiền bạc, sống có thật nhiều điều kiện vật chất để hưởng thụ, điều đó nó ít có ý nghĩa, mà có ý nghĩa rất là ít, hay là gần như không có ý nghĩa và không có hạnh phúc bằng cuộc sống trong tình yêu thật sự và một sự cảm thông sâu xa. Sống mà có tình yêu thật sự, có sự cảm thông, cái người mình sống có tình yêu, có sự cảm thông đó, cái sự sống đó, có ý nghĩa hơn là mình sống mà có tiền, có bạc, có điều kiện vật chất có đủ hết mà cô đơn và lạnh lùng, không biết yêu thương nhau. Đó là liên quan tới vấn đề mà sống chung với nhau. Thì bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của cái anh hành giả người Canada. Thì bây giờ anh nói là sau đó thì anh trở lại sống với người vợ cũ của anh giống như một người bạn. Bây giờ thì anh mới khuyên cái cô vợ đó, thì bây giờ đó em phải đi hành thiền đi. Anh đi hành thiền rồi mà em cũng phải đi hành thiền, sắp tới tạo điều kiện cho vợ đi hành thiền. Bị sao? Bị mà thấy không? Tôi hành thiền này bây giờ tôi thấy an lạc, tôi thấy tâm tôi nó yên vui. Thì bây giờ thật ra bây giờ bà cũng nên đi. Rồi cái cô vợ cũng nghe theo lời chồng rồi cũng đi thiền tập, và cuối cùng cũng kinh nghiệm được nhiều cái sự yên tĩnh, cái sự an lạc, và tâm cũng sáng suốt như người chồng. Thì bây giờ hai vợ chồng trở thành hai hành giả, chồng cũng tu niệm và vợ cũng tu niệm. Thì bây giờ cái tấm việc làm như thế nào? Cái mà bây giờ đó, cái dịp hồi xưa bây giờ đã chặt nối lại rồi đó. Ông người nói với sư nói cái câu chuyện là sao cảm động quá, sư đặt tên là nối nhịp cầu xưa. Sư đại sợ người ta nó nghe dịp cầu người ta tưởng là nối dịp cầu xa, mất công quá. Người ta phải bắt tôi kể nó tên sao để chơi như vậy. Chứ cô vợ này bây giờ đi hành thiền xong rồi thì bây giờ cứ nói nó không chuyện làm ăn. Tình duyên là coi như là tốt đẹp rồi, bây giờ hai người sống chung với lại với nhau giống như là người bạn. Bây giờ anh trở lại cái công chuyện làm ăn của anh. Anh nói hồi trước á, tôi làm cái nghề của tôi là để kiếm tiền. Tôi làm cái nghề bác sĩ của tôi là để kiếm tiền, để làm giàu, để mà có cho thật nhiều bệnh nhân, để rồi mà đầu tư chỗ này chỗ kia, làm cho thật nhiều giờ, có cho thật nhiều bệnh nhân, rồi một phòng mạch chưa chịu mở 2-3-4 phòng mạch. Một mục đích duy nhất là kiếm tiền. Bây giờ tôi không có làm cái chuyện đó nữa, tôi chắc thôi tôi ta vô tiếng luôn. Bây giờ tôi không làm cái điều đó nữa, tôi chỉ nhận một số bệnh nhân vừa sức của tôi thôi. Bây giờ ông này ông khám bệnh cách khác cho quý vị nghe anh kể này. Tôi chỉ nhận một số bệnh nhân vừa sức vừa thì giờ để có dịp nói chuyện với họ. Lúc bây giờ ông nói cái chuyện mà nói chuyện với bệnh nhân quan trọng hơn cái chuyện chữa bệnh cho họ. Tôi bây giờ phải có cái hạnh tham nhẫn, tôi tìm cách hiểu cái người bệnh của tôi đó bằng cách lắng nghe những cái khó khăn của họ. Không phải chỉ nghe, chỉ tìm hiểu họ bệnh, họ đau cái gì rồi cho thuốc rồi tôi đuổi về thôi. Tôi phải lắng nghe những cái khó khăn của họ, lắng nghe về những khó khăn gì, về tiền bạc, về gia đình, về câu chuyện làm ăn, về đủ mọi thứ vấn đề mà cái người bệnh của tôi gặp phải. Như vậy quý vị thấy tôi không thùng túy chữa bệnh cho một người, cho một bệnh nhân, mà tôi sao? Tôi ráng trong hết khả năng của mình giúp một người cải thiện cuộc sống của họ. Quý vị thấy ông lại làm cái chuyện mà tôi không biết là chính phủ có cho phép không, mà ông vừa đóng cái vai mà kêu bằng bác sĩ về thân rồi còn bác sĩ về tâm nữa. Khi một người bệnh tỉnh tới thì anh này sẽ hỏi họ thì ngoài cái chuyện bệnh hoạn của mình rồi mà còn lắng nghe cái hoàn cảnh gia đình, tấm ăn việc làm, rồi những cái tình trạng mà tâm thần khó khăn. Ông để ý tới những người bệnh của ông là thường thường đau cái tâm thì không là tâm thần. Họ đau cái gì? Họ lo âu, họ sợ hãi. Lo âu sợ hãi bị đuổi sở, bị công an việc làm nó bóc lên. Lo âu sợ hãi, khủng hoảng về tâm lý, rất nhiều cái khủng hoảng về tâm lý. Đa số những người bệnh là vậy. Rồi sao? Họ khủng hoảng, tâm thần của họ bị khủng hoảng. Họ nghĩ rằng là chỉ có một cách thôi là bây giờ lại bác sĩ, nhờ bác sĩ cho thuốc để uống. Cũng giống ở đây có một hành giả trong nhóm mình cũng vậy đó. Đau đầu nhức đầu quá lại bác sĩ, ông quyết chuyện cho ông nắm thuốc uống mà cho ông tiên không à. Thuốc để giảm. Cho ông uống không thì uống chết bỏ thì không nổi. Thành ra họ nghĩ như vậy đó. Bây giờ tôi lại bác sĩ để xin nắm thuốc uống đỡ cho biết sao giờ. Do đó ngoài chuyện giúp đỡ người ta về vấn đề thuốc men, tôi còn kêu họ một điều nữa là đi thiền. Phải đi thiền nữa. Ông nói vậy. Ông nói chữa bệnh thân chưa đủ đâu, chỉ vì phải ráng cái việc tập thiền thôi. Một ngày để ra 5-10 phút thôi, ông nói nhiều. Đáng làm thiền. Ông ta thường tuyên bố, cái anh bác sĩ là anh tuyên bố, dù cho bạn làm bất cứ nghề gì, đó không phải là cái chuyện quan trọng. Bắt bạn là làm một cái người thư ký, hay là bạn làm một cái người làm vườn, hay là bạn làm một ông bác sĩ, là cũng xương không đức, làm cái gì không quan trọng. Điều quan trọng là bạn nhớ thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày của mình, để cho tâm mình được sáng suốt hơn. Để khi mà mình biết thực tập sống chánh niệm, sống tỉnh thức đó, thì tự nhiên cái đời sống của mình nó sẽ sáng suốt hơn, sức khỏe tự nhiên sẽ khỏe tốt hơn. Thì quý vị nghe thầy hay nói đó, để quý vị nhớ, quý vị sống mà tâm quý vị đổi thì tự nhiên cuộc sống của quý vị đổi, tự nhiên đời sống mình nó tốt đẹp hơn, cuộc sống sẽ được cải thiện và an vui hạnh phúc hơn. Anh nhận xét thấy như vậy đó. Công việc làm ăn của quý vị chắc chắn sẽ được hoàn tất một cách chu đáo và kỹ lưỡng hơn, và ai cũng tin tưởng mình hết. Trong cái bài mà gọi là tôi lấy tâm tôi làm bạn đó, là kể những cái người mà sau khi mà họ bị qua những cơn đau khổ, nhất là nghiện ngập rồi họ được gọi là cái bằng cảnh tỉnh giác ngộ rồi sửa đổi, rồi những người này mà thời gian sau đó họ biết hành thiền đó, họ làm việc tốt cũng chết. Có cái anh, một cái anh kia, anh nói anh làm cái đến đổi mà nghĩa là không cần người chủ kiểm soát, không kiểm soát ở Biên Điện này, quý vị, họ làm việc là cái con người ngồi canh chừng đó, 10 ông thợ làm, 2 ban thợ làm, phải có ông mập xù ông biết gì là ông đó là ngồi cái bạn trai đó, ông ta chừng tôi làm có giỡn chơi không, mà cái anh này không. Anh này ngày sư quen anh nói, tôi không cần biết cái người chủ ở đó không ở đó, tôi làm hết lần. Cái cuối cùng làm vậy mà cuối cùng ai cũng vẫn làm hết, bỏng đây. Mà thì ngày thầy sư nói, ông tính không có rẻ à, không làm là ông tính đúng tới đúng tốn à. Một giờ mà ví dụ như lấy 10 đô là ông tính đúng 10 đô, 15 đô cho ông phải, cái giờ chơi bằng lặng đô đạt có đạt quá. Thành ra ông được rất nhiều cái sự mà tính nhịn. Vì vậy mà cái anh này anh cũng để ý như vậy. Cái công chuyện mà quý vị làm mà quý vị sống mà có tính thức, có chánh niệm á, thì công việc quý vị làm chắc chắn sẽ được hoàn tất một cách chu đáo và kỹ lưỡng. Từ nhiều năm qua, hai vợ chồng bác sĩ bạn của tôi nói câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, và cũng đã nhiều năm lắm rồi. Thì bây giờ hai vợ chồng này đó, họ có tổ chức lại cái đời sống của họ. 6 tháng thì làm, 6 tháng thì hành thiền. Rồi cái tiền á, anh nói là cái tiền vô đi làm có 6 tháng rồi, tiền vô nó cũng rất là ít, nhưng mà chi tiêu cũng ít trở lại, không có chi tiêu như hồi xưa nữa. Chi tiêu ít, tiền vô ít, nhưng mà chi tiêu ít. Do đó để 6 tháng đi hành, để 6 tháng còn lại đi hành thiền, thôi giúp người khác hành thiền nữa. Cuộc sống của bạn tôi lúc bây giờ là khoảng chừng trên 50 tuổi, nó trở thành trung bình, bây giờ nó có ý nghĩa. Họ chia cuộc sống nó làm 2 phần, những cái người này chia cuộc sống mình 2 phần. Thế nào là 2 phần? Là một là câu chuyện mình làm để sinh sống. Cái anh bác sĩ sau này anh tổ chức cuộc sống giống người bạn bạn gặp trên đất Ấn Độ đó, vì nhớ cái câu chuyện không? Qua Ấn Độ ta trên đi lang thang chưa biết phải là cuộc đời mình đi về đâu đó, thì gặp người bạn chỉ cho đi hành thiền. Thì người bạn đó cũng là có cái đời sống cũng như vậy, 6 tháng đi hành thiền, 6 tháng đi làm. Thì bây giờ anh này, hai vợ chồng anh này cũng tổ chức như vậy. Nhưng mà anh nói tôi dành thời giờ 6 tháng đi làm, 6 tháng để làm ăn, để mà có cái phương tiện mà sinh sống, rồi 6 tháng làm cái gì mà tôi thích. Nhưng mà ngay cả công chuyện mà tôi làm tôi thấy không vui, ngay cái việc mà tôi phải làm để mà sinh sống là tôi thấy cũng là một cái niềm vui nữa. Thì tại vì sao như vậy? Thì anh trả lời là bởi vì tôi tu niệm, tôi có tôi sống trong cái thái độ tôi rất là chân chánh trong khi tôi làm việc. Bởi sao như anh kể đó, anh không có muốn lấy tiền, anh nói mục đích của anh không phải, mà anh đi kiếm có thể cách gì mà giúp đỡ cho người khác. Thì cái việc thấy cái thái độ rất chân chánh mà hiếm hoi trong cuộc đời này lắm. Người ta thường ta làm ăn là để có tiền, cái làm ăn là ai giúp người khác chứ. Mà cái người này có thái độ chân chánh, muốn cái công chuyện làm cho quý vị nó có cái sự thỏa mãn, cái sự ham thích, đừng có cảm thấy cái công chuyện mình nó trở thành một cái sự căng thẳng. Mà nói thế gian người ta làm nhiều, người ta căng thẳng vậy lắm. Căng thẳng tại vì sao? Tại vì ta làm không có thái độ chân chánh. Muốn có được cái sự thỏa mãn trong cái công ăn việc làm, muốn có cái sự ham thích, khi mình làm cái gì mình phải quán chiếu cái tâm nội tâm của mình. Thì quý vị thấy, lại nói trở lại về vấn đề của người tu niệm. Người không tu niệm sao biết quán chiếu được? Người tu niệm biết quán chiếu nội tâm thì làm sao? Để xem mình làm với tâm gì? Mình làm ăn với tâm gì? Mình làm ăn với tâm từ, tâm bi, với sự chân thật, hay là mình làm chỉ vì lòng tham thúc đẩy, cố gắng được có lấy tiền để mà bỏ túi mà thôi. Nói khi mình làm ăn mà mình cũng phải đặt cái câu hỏi này, thì cho mình làm ăn với cái tâm gì? Mình làm ăn với tâm từ, tâm bi, vì sự hiểu biết, hay là mình làm ăn bởi vì mình chỉ có một mục đích thôi, là duy nhất là bỏ có tiền bỏ túi. Nếu chúng ta làm mà cái mục đích duy nhất là vĩ kỷ để có thật nhiều tiền để bó thuốc, tức là thỏa mãn cái lòng tham á, thì quý vị sẽ có được cái gì? Đi cuộc đời của quý vị sẽ có một tấm tiền, quý vị có một tấm tài sản, nhưng quý vị ngồi quý vị dọc đó một cái gì hé ra một chi phạm của cuộc đời để có được những cái này hay sao? Mình mất hết cuộc đời, mình đôi khi mình bỏ luôn cái tuổi trẻ nữa, mình bỏ luôn cái sự hưởng thụ nữa, bỏ hết miệt mài thời gian để rồi cuối cùng có được cái gì đây? Có được một đấm tiền, có được những cái tài sản. Đó là chưa kể những tấm tiền, những tài sản là vì một lý do vô thường nào nó tới, nó hủy hoại, nó biến mất, tay trắng tay. Thì mình hỏi chỉ cho mình chí phán của cuộc đời của mình để làm cái gì? May mắn mà còn tài sản đó, cho một khi mà vô thường nó tới rồi, tài sản nó cũng đi theo cái lục địa, lục kia vô thường nó chi phối, nó tiêu tan hết, thì lúc bây giờ chúng ta còn được cái gì đâu? Quý vị có thấy không? Đây là một kinh nghiệm, là một cái điều quan trọng mà chúng ta học hỏi được từ kinh nghiệm sống của một người khác. Đấy, quý vị nghe câu chuyện của một người bạn người Canada của tôi, quý vị thấy mình học những cái bài học từ cái kinh nghiệm sống, từ cái kinh nghiệm đau khổ của người khác. Đối với tôi, mọi chuyện, mọi người và mọi câu chuyện đều là pháp bảo. Và thấy ở đâu cũng pháp bảo. Bạn tới, bạn kể cho tôi nghe một câu chuyện, tôi thấy trong đó có pháp bảo. Tôi đọc một cuốn sách về lịch sử, tôi cũng thấy pháp bảo trong đó. Ngay cả tôi học, tôi đọc những cuốn sách về khoa học, vật lý, về tử lượng, về không gian, tôi cái tử lượng là cái gì? Particle, là nói gì? Science of particle, về tử lượng, về không gian, tôi cũng thấy pháp bảo tiềm tàng trong sách. Ở đâu tôi cũng thấy pháp bảo trong. Bởi vì mình thấy ví dụ chẳng hạn như trong cái bài vừa rồi đó, tôi có nói là ngài A Chàng Cha đó, chỉ con gà trống, con gà rừng thôi mà ngài cũng thấy pháp bảo trong đó, là dạy cho các vị sư. Lớn cái sách kinh thức chỉ mới con gà rừng. Những gì xảy ra trong cuộc đời của mình là pháp bảo. Đừng có nghĩ là sao mình đời tôi mà sao mình tôi khui gì toàn cái chuyện xui xẻo không, xui quấy không, không có gì, không có gì vui, còn cái gì đâu đâu không à. Người ta học, người ta nên này nên kia thì chẳng có được cái gì hết. Người ta tu thấy đạo đã quá, còn tôi lục đục là đà cái phòng xem hoài chẳng thấy sao. Ngài thầy sư thầy của sư, ngài cái kiểu đó, ngài nói con lần có tôi nữ chùa của sư, có tới con nói thưa ngài sao mà con không thấy gì đó, không thấy gì đó, thần nguyễn xạ cũng thấy gì đó. Ngài cũng thất cười quá, ngài nói chỉ bây giờ con cũng thấy cái gì nữa đây, thế giờ con cũng biết mà không thấy gì đó. Trình pháp là 10 lần đó, nói đó có một câu đó tôi ạ. Cuối cùng nói sư nói thôi chứ ngài bây giờ ngài về với sư đừng có cho con trình pháp nữa, cho con thấy cũng thấy gì không. Những gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, quý vị nhớ cái đó là pháp bảo. Pháp bảo khắp nơi, để mình biết cách nhìn, để cái nhìn cho đúng cái pháp bảo. Khi nhìn đúng cách đúng hướng, pháp bảo sẽ hiện lộ cùng khắp cho quý vị thấy. Không phải tôi nói điều này đâu nghe, thầy sư nói vậy, Đức Phật dạy rằng tất cả đều thu gọn trong cái diệu đế. Không có cái pháp nào trong thế gian này mà buộc ta phải tu thánh đế hết rồi. Tất cả nằm gọn trong cái diệu đế. Thành ra tất cả những cái gì mà mình kinh nghiệm trong cuộc sống này đều pháp bảo hết. Và nếu chỉ biết cần là sao, cần là quý vị phải biết cách nhìn thì quý vị ta thấy pháp bảo trong đó. Thành ra quý vị thấy, thành ra trong cái bài mà hướng dẫn mà thiền tập thầy cũng nói vậy đó. Kinh nghiệm tốt tất cả đều là pháp bảo. Nếu quý vị nghĩ rằng chỉ có kinh nghiệm tốt là pháp bảo, thì bây giờ kinh nghiệm xấu có điểm cho pháp bảo, vậy thì là quý vị có phải là tâm, quý vị có phải là tâm là gọi là tâm không có có cái sự mà kêu bằng là không có vướng bên này vướng bên kia đó. Tâm bằng cái tâm không công bằng, không phải đó chữ mà ông thầy của mình đó nghe, ông nói nhiều cái kinh nghiệm sự thấy tức cười lắm. Đang lần thứ lại tôi hỏi thầy, tôi nói mới đây thôi, tôi nói giờ cho thầy, tôi nghe khi mà trình pháp thầy hỏi một vị hành giả đó, vậy cái sư khi mà sư thấy sư ngồi sư thấy danh sắc người ta thay đổi, thân tâm là thay đổi liên miên, nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy hoài đó, có một cái gì cũng có ai đứng trong này làm chủ nữa chân á. Thì tôi nghe sư hỏi lại một câu, sư hỏi vậy cho sư có thấy cái mới hết không? Thì vì anh giả trả lời dạ có chồng ấy. Cái sư này đó hồi xưa mà hồi từ khi mới tới giờ đó, tôi hỏi cái gì cũng dạ có. Cho sư nói thầy có nghĩ có không? Tôi nói dạ không đó. Dạ có đi mà không. Rồi tôi nói thì tôi bây giờ thầy nói cho tôi nghe vậy chứ thầy ý thầy muốn nói cái gì nữa, cái gì cũng mới. Nói được. Bây giờ sư kinh nghiệm gì sư thấy à? Nói không có thể giải thích cho sư được. Bây giờ để sư lặp lại cho quý vị nghe, nói sao ha? Ông nói cái ly nằm bạc, nó có đường, nó bể rồi, nó chỉ còn cái phần cuối cùng thôi. Cái tôi thấy cái ly bể, tôi mới lấy cái chuỗi, tôi lấy cái đồ hút, quét. Trong khi tôi quét, tôi cũng kinh nghiệm, cái niệm thâm xuống rồi cuối cùng tôi dồn còn cái ly, tôi mới nói ủa, cái đang nãy giờ nó đổ trong rồi cuối cùng còn cái mới. Xin lỗi quý vị, tôi cũng mù mờ không thấy gì đó, chết nữa. Ông lấy tôi thấy cái gì đây không? Tôi nói tôi thấy hai ngón tay. Tôi thấy ngón tay một không? Thấy. Thấy ngón tay hai không? Thấy. Mới không? Tôi nói dạ mới, nhưng mà tôi thấy sao gì hết, tôi suy nghĩ tôi mới là chết cha rồi, nó chưa hiểu gì đó. Hai ngón tay thôi thì đúng rồi, thì ngón này bây giờ đưa ra thì mình thấy vậy, mà bây giờ cắt ra thì có khác thì mới thì đúng rồi. Chẳng phải chúng ta thấy mới thì tôi mới, tôi trong mới bị ngón tay này chưa thu thì được ngón tay khác, không phải. Thầy quý vị thấy không, kinh nghiệm thiền là thế, khi mà ta giỏi rồi ta thấy được cái pháp bảo lại cho đó, cái ngón tay không mà thấy pháp bảo. Đi nói lại quý vị nghe những cái chuyện thầy nói. Có một đêm đó tôi đi qua cái chỗ mới chưa đang ngủ, tôi đi thầy đi kiếm cái gì đó không biết, đi vô trong chỗ bên bên cái ngủ, thì thầy đi từng phòng một, thì thầy đi kiếm đến phòng, thầy biết thầy thấy không có phòng nào còn đèn hết, thấy phòng này ngủ, tự nhiên trung tâm của thầy nói bên này 10 ông nằm ngủ, bên này 10 ông nằm ngủ, giống như 10 cái xác chết. Có vậy không, mình đi vô cái nghĩa địa mà mình không biết. Bình thường là tôi sợ chết rồi đó, chạy té khói rồi, 10 người nằm bên này, 10 người nằm bên này, nghĩa địa không à. Nó cái gì có bây giờ thấy cái đó không? Rồi nói con lần nữa, tất cả đi về hết. Thì tôi vô tôi đóng cửa tôi thấy, trời ơi đâu đi, nãy giờ cái đèn nó tươi trong nãy sáng, con kia xanh nó chết cả được, sáng sớm mà. Vậy nó chết cả được, ông nói trời đó coi, cái nghĩa địa nữa. Bây giờ cái gì nữa đây? Thầy nói, tôi thấy con chó, tôi cũng thấy thật pháp của con chó. Tôi hỏi thầy thấy sao mà thấy tập pháp của con chó. Ông nói tôi để ý, tôi thích coi con chó cắn nhau lắm. Đúng rồi, hai con chó mà đánh nhau là tôi coi cái từ đầu tới đuôi, tôi không bỏ một cái chút nào hết. Ông nói tôi đi khất thực thôi, chứ còn mà tôi ở trong cấp tôi mà tôi nghe chó cắn mà tôi ra tôi dòm. Ông nói khi mà tôi dòm có một lần tự nhiên trong tâm tôi nó lại tôi, hai con chó mà khi mà nó cắn nhau nó cắn tới chết luôn, là kéo con ra đó, nó cắn nhau mà nó xì nẻo với nhau, mà lấy cây mà đắp đó mà nó không nhả. Rồi mà hai con chó mà nó làm tình với nhau nó đắp nó cũng không thả nữa. Thì quý vị tưởng tượng cái tham sân si của con súc sanh nó tới mức độ nào. mà mình không có tư phút chót mà mình chỉ nhớ tới buồn, cái bực, cái vợ, cái chồng, cái con của mình là cuối cùng mình cũng tương cho nó rồi, biết chừng nào mới ra đây. Nó tưởng tiếng tôi sợ à. Tôi nhìn hai con chó nó cắn nhau, đánh ngoài đường nó không nhả. Hai con chó nó làm tình với nhau, nó lại cái cầm cái giật biết bao nhiêu mà nó biết mình không nhả ra không nổi. Thì cái sự tham sân si ở lửa xuất sanh nó bắn biết chừng nào. Mà mình cũng tu và mình lót cho đó rồi biết cái trời khổ nào ấy, cái ra khỏi đây. Cái bằng hút chỉ đó. Thế bây giờ tiếp tục. Một người ai cũng có một niềm tin. Thầy nói vậy, khi nói người đại cả người sẽ nói mỗi người ai cũng có một cái niềm tin. Tin vô cái giá trị một tìm một cái điều gì đó. Thầy nói vậy. Nhưng mà ngày đó cái niềm tin này nó thay đổi hoài. Cái cuộc đời mình nó sẽ đi từ nhỏ cho tới lớn, tất cả những giá trị mỗi lần mình phải thay đổi. Bởi vì sao? Thân và tâm mình tất mỗi ngày nó thay đổi. Mỗi ngày mình mới lớn, mỗi ngày mình càng muốn suy tư nhiều. Cái thân của mình nó thay đổi, cái tâm của mình thay đổi. Do đó quý vị phải nhớ những điều gì mà trước đây, nhất là khi mà quý vị mà sống có tỉnh thức nữa, thì quý vị phải thấy thân tâm nó thay đổi không có ngừng nghỉ. Và lúc bây giờ phải nhớ một điều là những cái gì mà chúng ta cho là đúng, là tốt hồi xưa, bây giờ nó sai, nó tật rồi, mình phải chấp nhận và mình phải sửa sai. Thế là gọi là phải giác ngộ và sửa sai đó. Chứ đừng có chấp vào một cái mà mình nghĩ là cái này đúng, bây giờ nó không còn giá trị. Tất cả đều phải thay đổi hết. Bởi vì Ngài nói nếu mà không thay đổi thì không trưởng thành, không khôn lớn. Cuộc đời của chúng ta có từng chặng, từ trẻ thì tới già. Trẻ là buổi sáng, mà già là xế chiều. Chúng ta không thể sống như người trẻ lúc lớn, lúc đã lớn tuổi. Khi mà mình lớn rồi là mình không sống như người trẻ nữa. Bởi vì cuộc đời của mình bây giờ nó tới đến xế chiều rồi. Những giá trị, những lý tưởng mà chúng ta cho là đúng, là cao thượng, chúng ta ôm ấp lúc tuổi thanh thiếu niên, bây giờ không còn như xưa nữa. Giá trị hồi xưa mình cho là cái này là đúng, cái kia là đúng, mình ôm ấp rất nhiều lý tưởng, nhưng mà bây giờ mấy cái đó không còn. Bây giờ không còn đúng, là còn không như phải như xưa nữa. Hồi còn trẻ mình ham chơi này, hồi còn trẻ mình thích hưởng thụ này, hồi còn trẻ mình thích có tiền có bạc này, mình thích có công ăn việc làm này, mình thích lập gia đình, mình làm thứ tướng thứ chuyện. Nhưng mà bây giờ tới ở tuổi trung niên rồi, mình có còn làm tiếp những chuyện ấy nữa không? Là cái câu hỏi như vậy. Hồi xưa thì mình muốn đủ thứ chuyện này, tiền bạc danh vọng công ăn việc làm vợ con đủ thứ chuyện. Đôi khi mình tự hỏi bây giờ mình tu như vậy rồi làm sao mà đi về mà lập gia đình mà lấy vợ đây? Vì mình cũng còn muốn mà. Thành ra bây giờ mình ở tuổi gọi là xế chiều rồi, afternoon rồi, mình không thể như mấy người trẻ nữa. Mình không thể ăn chơi, mình không thể hưởng thụ nữa. Bây giờ có một cái chuyện khác mà mình cần phải làm. Hãy đặt cái câu hỏi, chuyện phải làm là chuyện gì? Cho sư muốn chấm dứt chút này để buông miếng nước cái đã. 35 tuổi là trung niên rồi đấy. Chứ không phải, bởi vì sao mình đâu có sống được 100 tuổi đâu. Ai cũng nhiều lắm là 70-75 là mình đi à. Thì 35 tuổi là tuổi trung niên. Bây giờ cái tuổi đó là kiểu có một chuyện mà người trung niên cần phải làm. Đó là sao? Phải gấp rút đào luyện tâm linh của mình, làm phát triển những đức tính cao thượng. Đây là điều cần làm vì nó thật sự giúp ích chúng ta. Nó là hoài bão và lòng thiết tha thật sự của mỗi con người. Tại sao mà làm những đức tính cao thượng, phát triển đời sống tâm linh là cái hoài bão, lòng thiết tha thật sự của mỗi con người? Bởi vì Ngài nói mình ít khi là mình chịu lắng nghe trong nội tâm của mình lắm. Cái sự mà làm những cái chuyện này nó thật sự là nó có lợi cho chính mình. Nó lợi ghê lắm. Lợi sao? Là ở cái tuổi này mình không hưởng thụ được vật chất, là mình phải có cái lòng, cái tinh thần của mình phải mạnh mẽ để mình sống những cái ngày về già mà mình không có đau khổ. Cái chuyện đó là cái niềm mà gọi là cái sự hoài bão và cái lòng thiết tha của tất cả mọi con người. Nhưng mà mình không bao giờ lắng nghe cái chuyện này. Mình vô tình ghê lắm. Mà mình đi nghe cái gì? Chúng ta chỉ biết nghe theo những cái quảng cáo rẻ tiền trên TV, ở trong tạp chí mời gọi thúc đẩy chúng ta ăn tiêu xài chi một cách vô bổ. Mình ít khi nghe, lắng nghe cái tiếng lòng của mình lắm, tiếng gọi từ nội tâm của mình lắm. Chính khi mà mình nghe được cái tiếng gọi, tiếng thao thức này, mình mới thấy được cái sự cái bằng là hạnh phúc thật sự. Bây giờ Ngài đọc một cái câu ở trong cuốn sách, nói liên quan cả hai chữ văn hóa. Thế nào là phát triển văn hóa? Phát triển văn hóa là một diễn trình nhằm vào sự thanh lọc liên tục phần sâu xa của tâm thức con người. Tôi bị nghe câu này nói không? Phát triển văn hóa là một diễn trình là cái gì phải tiếp tục hoài, nhằm vào sự thanh lọc liên tục, lập lại cái diễn trình là một cái sự liên tục, cái phần sâu xa nhất của tâm thức con người. Nhưng mà Ngài cũng hiện lại đó, Ngài hỏi mình cái câu vậy cho quý vị hiểu chữ văn hóa là gì. Ta nói chữ văn hóa, vậy cho quý vị hiểu văn hóa là gì. Văn hóa là sao? Văn hóa là tự làm cho mình trở nên hoàn toàn và thánh thiện. Cái đó là cái văn hóa.
Khi mà nói tới văn hóa, người ta thường nghĩ tới cái gì? Người ta thường nghĩ tới âm nhạc, người ta nghĩ tới kịch nghệ, phim ảnh với lại tuần lễ văn hóa đó quý vị. Người ta chiếu phim, người ta trình bày những cái tranh ảnh như vậy đó, thì người ta nghĩ rằng cái đó là nghệ thuật. Ta nhìn những bức tranh đẹp, ta nói là cái nghệ thuật. Ta nhìn những cuộc phim hay, ta nói là nghệ thuật. Nhưng mà Ngài nói, cái đó là cái phần biểu lộ cái nội tâm mà thôi. Cái nội tâm bên trong mới là quan trọng. Cái đó là cái chuyện biểu lộ mà thôi. Khi ví dụ như hạng một người nghệ sĩ vẽ một bức tranh rất là đẹp, diễn tả một cái cảnh mà người nghe, người coi, người thưởng ngoạn, cảm thấy cái nội tâm của mình nó được bình yên. Năm ngoái trong cái bài mà cái bài giảng tên là gì? Dạ chưa phải, không phải tên gọi, không phải tên gọi mà cái bài kia. À không, đúng rồi, chắc đây vậy. Tên gọi từ nội tâm á. Ngài cũng nói vậy. Ngài nói khi mà quý vị nhìn, có bao giờ quý vị nhìn một bức tranh, một ngọn núi trên đó đầy tuyết, ở bên cạnh một cái hồ rất là yên tĩnh không? Có bao giờ quý vị coi cái bức tranh đó không? Quý vị coi cái bức tranh đó, tâm quý vị rất là yên. Thì cái người mà vẽ được cái bức tranh đó cũng là cái người mà phản ánh cái nội tâm rất là yên lặng. Quý vị thấy cái ngọn núi nó chiếu hình ảnh xuống dưới nước vào một buổi sáng mà trời mới mọc, mặt trời mới mọc, nguyên cả ngọn núi mình thấy nằm ở dưới nước, nước và núi, núi và nước. Mà Ngài nói cái đó không phải nói chuyện nước với núi đâu, nói chuyện khác. Nhưng mà thôi, sư không nói thêm trong chuyện đó. Nhưng mà mình thấy một cái người mà vẽ được một bức tranh vậy, một người nghe nhìn và thấy được cái nội tâm của họ, thì quý vị đây là nói đây là cái sự biểu hiện, cái phần sâu thẳm ở trong nội tâm. Cái đó là cái văn hóa, cái đó là cái sự biểu lộ, cái nghệ thuật thôi. Và văn hóa là cái gì? Cái phần tinh túy ở trong tâm của mình. Khi mà cái người mà biết tập luyện để phát triển những cái đức tính cao thượng ở trong tâm của mình, quý vị biết những đức tính cao thượng là cái gì không? Tâm từ, tâm bi, sự trí tuệ, sự tha thứ, tất cả những cái gì mà mình phải có để mình đối xử với người bạn đời của mình đó. Quý vị thấy Ngài nói tới và nói lui mà câu chuyện là nó cũng là một đề tài mà thôi. Hồi nãy là Ngài đem cái đời sống của hai vợ chồng để Ngài nói cho mình nghe. Bây giờ mình thấy Ngài nói bây giờ mình cũng tập luyện cái đời sống tâm linh nữa, của mình nữa, để mình sao mình có những đức tính sống với nhau bằng tâm từ, tâm bi, sự hiểu biết, sự tha thứ. Thì cái này mình áp dụng cho tất cả mọi người chứ mới vợ chồng. Thành ra quý vị nghe cái phần đầu quý vị tưởng Ngài nói một cách rời đã chỉ dạy những cái người cư sĩ đại gia sống cuộc đời của vợ của mình, mà thật sự không phải. Quý vị thấy khi chúng ta biết tập luyện để phát triển những phẩm tính cao thượng tiềm ẩn từ nội tâm của mình để càng ngày nó cho nó tốt đẹp hơn, cái đó là chúng ta là người có văn hóa. Do đó văn hóa là sao? Là tự trau dồi để trở nên người hoàn toàn. Và làm thế nào để mà trau dồi văn hóa, và cái thời điểm nào là tốt nhất? Tuổi trung niên là cái tuổi tốt nhất. Tuổi trung niên là cái tuổi tốt nhất để cho chúng ta trau dồi để trở nên con người hoàn toàn, để làm sống những cái đức tính ở trong nội tâm của chúng ta. Tuổi trung niên là thời điểm thuận tiện nhất cho việc tự phát triển những cái tính cao thượng. Không cái tuổi nào bằng cái tuổi này đâu. Thì thầy cũng có nói vậy đó. Hành thiền trẻ quá cũng hành được, già quá cũng được. Trẻ quá thì nó ham chơi, già quá thì hết sức rồi, chịu hết tuổi rồi. 8 giờ là thấy bắt đầu muốn uể tay uể chân, là muốn đi về ngủ rồi. Còn mà trẻ quá ham chơi không có chịu tu. Chỉ có tuổi trung niên là cái thời điểm thuận tiện nhất cho việc tự phát triển những cái tính cao thượng, những giá trị tâm linh. Thì làm chi nữa? Thì làm gương cho thế giới trẻ. Thì quý vị thấy cái bài đầu này nói về cái vai trò của cha mẹ từ cái lúc mà đứa nhỏ mới sinh ra cho tới khi mà nó đến cái tuổi vị thành niên, cái dạy dỗ nó như thế nào, đến khi mới dựng vợ gái chồng và giúp đỡ nó như thế nào. Rồi bây giờ mình vào cái tuổi trung niên rồi, mình cũng phải sống làm sao mình làm gương cho con của mình nữa. Thì vai trò của cha mẹ là cả một cái gánh rất là nặng, trong không phải là chỉ sinh con rồi để đó thôi. Vì vậy mà cái mối tương quan giữa con cái và cha mẹ, Ngài nói là cả một cái nghệ thuật. Sinh ra một người con, một đứa con rồi là nuôi cho nó nên người là cả một cái nghệ thuật. Mỗi người trong chúng ta phải biết tự tập luyện để trở nên người đạo đức. Chỉ có những người mà đầu óc trưởng thành mới thật sự là người có văn hóa. Thì quý vị thấy Ngài nói chỉ người nào mà người trưởng thành thôi. Thì ví dụ quý vị chắc quý vị đã nghe cái chữ trưởng thành là chút xíu, suy sẽ lặp lại ở cái điểm này. Chỉ có người trưởng thành mới người có thật sự là người có văn hóa. Mà trưởng thành là cái gì? Cái đó không có, thằng nào không có trả lời. Tự đào luyện mình, rồi dạy dỗ con em của mình sống sao cho đáng sống, sống như một con người thật sự, sống mà đừng làm theo những bản năng như loài súc sanh, biết trân trọng những giá trị tâm linh. Cái con người đó, ý của Ngài đó, con người có giá trị đó, quý báu vô cùng. Mà nói con người nó có khả năng trở thành thánh, một con người có khả năng trở thành một vị nhân, một con người có khả năng thành thánh nhân, mà những cái cung những người trẻ quên quên cái chuyện đó, vi phạm với cuộc đời của mình. Đang là nói mình dạy cho con em của mình biết sống sao cái đáng sống, sống như một con người thật sự. Con người thật sự là cái con người sao? Cái con người không làm theo cái bản năng nhưng là xúc vật, rồi nó có biết kính trọng những giá trị tâm linh nữa. Không làm như thế, quý vị sẽ biết cái chuyện gì xảy ra. Văn minh văn hóa con người sẽ đồi trụy, sẽ đi xuống. Thế gian này sẽ trở nên tham lam ích kỷ, oán thù sân hận ngập trời, và tất cả sẽ tự hủy mình và hủy tất cả. Nếu mà mình không có làm cái chuyện đó là tương lai sẽ chịu gì? Thế gian sẽ ngập tràn và sân hận và đau khổ. Bây giờ ngài không tách một hai cái chữ khác nữa, đó là chữ văn hóa và thiên nhiên. Lập gia đình, làm ăn để có tiền, hưởng thụ những cái tài sản vật chất mà mình có, đó là mình sống thật bản năng tự nhiên mà không phải là văn hóa. Lập gia đình, hai người đàn ông và đàn bà lập gia đình với nhau, cái chuyện đó là không phải là văn hóa, mà cái đó là cái chuyện tự nhiên. Làm ăn để có tiền để duy trì cái sự sống, cái chuyện đó cũng gọi là tự nhiên nữa, không phải là văn hóa. Hưởng thụ tài sản vật chất, thỏa mãn những nhu cầu và tâm lý và vật lý của mình, cái đó cũng là làm cái bản năng của mình đó. Vậy cho nhu cầu đời sống có văn hóa phải đi xa hơn nữa, phải đi cao hơn nữa, không chỉ làm những gì để giải quyết những nhu cầu thiên nhiên. Những cái mà ngài nói hồi nãy, lập gia đình, làm ăn có tiền, hưởng thụ, chỉ là giải quyết những nhu cầu thiên nhiên mà thôi, không phải văn hóa. Văn hóa là gì? Như ngài nói, khi bạn lập gia đình, cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Nhưng khi biết đối xử với người bạn đời của mình với sự cảm thông, với lòng kính trọng, sự tha thứ, tâm từ, tâm bi, sự chân thật, đó là người có văn hóa. Như vậy cái người mà có văn hóa chúng ta biết bao nhiêu thứ, cảm thông, lòng kính trọng, sự tha thứ, tâm từ, tâm bi, sự chân thật là cái người có văn hóa. Mà đây là mình mới nói tới chuyện là người bạn đời với nhau thôi, hai người ở chung với nhau thôi. Đó là chưa nói những cái mối cái liên hệ tình cảm của mình đối với những người khác. Những phẩm tính này có sẵn ở trong tâm của quý vị như những hạt giống tốt, đừng có đi đâu xa tìm kiếm nữa. Tại các bạn ngài ví dụ gọi là mình nuôi nấng để mình phát triển những hạt giống này. Nó là những hạt giống tốt nó nằm sẵn ở trong tâm của mình. Tâm từ, tâm bi, sự tha thứ, lòng kính trọng, sự cảm thông là những cái hạt giống tốt nằm sẵn ở trong nội tâm của mình. Không cần đi đâu đi tìm kiếm gì cả thôi, chỉ làm cái phát triển đó thôi. Tuổi trung niên là giai đoạn tốt nhất để biến mình trở nên con người có văn hóa. Lúc còn trẻ chúng ta có nhiều nhu cầu cần thiết phải giải quyết, không có làm được. Những nhu cầu ấy giờ đây đã đạt đích đáp ứng. Thời giờ sức lực sẽ được dùng để xây dựng phần thứ hai, phần xế bóng của cuộc đời. Và cái cuộc đời của mình đó, nó có nhiều từng cái giai đoạn đi. Và cái giai đoạn cái sau cái buổi chiều là một cái giai đoạn thứ hai. Cũng giống như khi mà người ta xây cất vậy, xây cất nó có từng giai đoạn một. Ví dụ mình đấy, đào móng là cái phần thứ nhất, rồi tới xây tường là phần thứ hai, lợp ngói, rồi đến trang trí nội thất, đó nó đi từng giai đoạn như vậy. Thì cuộc đời của mình nó có từng giai đoạn. Cái phần thứ hai của cuộc đời này là sao? Là bây giờ là mình không có để thì giờ để mà mình lo những cái chuyện như thời xưa nữa, lo tiền, lo bạc, lo nhà, lo cửa, lo gì hết trơn nữa, mà sức lực và thời giờ bây giờ là để xây dựng cái phần thứ hai, phần sống cuộc đời là sao? Là phải đào luyện cái phần tâm linh của mình. Mà ngài nói không phải là mình làm cho mình thôi, mà mình làm mà mình còn để lại cho con cháu của mình nữa, cái đàn hậu thế nữa. Không thế, không làm như vậy, chúng ta sẽ bước vô cuộc đời, cái giai đoạn thứ hai của cuộc đời của mình mà không có sự sửa soạn và không có gì chuẩn bị, và chúng ta sẽ làm mất những lỗi lầm như chúng ta đã làm trước đó. Mà nó không phải là bây giờ nữa đâu, nghĩa là cái cuộc đời cái bóng này mình phải làm cái gì để mình chuẩn bị cuộc đời mà sắp sửa mà giai đoạn thứ hai của cuộc đời. Mà ngài nói không phải cái giai đoạn này đâu, mà những cái giai đoạn trước mình cũng phải làm đó. Mỗi cái bước vào trong mỗi cuộc đời mình phải có cái sự sửa soạn. Nếu mình sửa soạn cũng được, sẽ có người khác giúp mình. Còn hơn nữa là mình sẽ lầm lỗi. Nếu trong cái cuộc đời tới cái giai đoạn này rồi, quý vị đã có nhiều kinh nghiệm, đã có sự sống, đã có sự hiểu biết rồi, mà quý vị không chịu sửa soạn, thay đổi cuộc đời của mình, quý vị sẽ làm những lầm lỗi như quý vị đã làm khi mà quý vị còn nhỏ. Đừng nghĩ thế chiều của cuộc đời cũng như còn như sớm mai. Cuộc đời nó có sớm mai, có thế chiều, đừng có nghĩ rằng cuộc đời ở sớm mai, bây giờ thế chiều nó như sớm mai. Không, phải nói ngược lại, nó tốt hơn, nó thỏa mãn hơn. Tại sao? Tại vì mình đã có rất nhiều kinh nghiệm sống. Mình bây giờ là từng trải rồi, mình có nhiều kinh nghiệm sống rồi. Cuộc đời thế chiều của mình không có thế như mình nghĩ đâu, không phải là bánh bao chiều đâu, nó còn tốt lắm à. Làm được nữa, không phải nói nó tốt hơn nữa, nó thỏa mãn hơn nữa là tại sao? Bởi mình đã có rất nhiều kinh nghiệm sống. Bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe cái phần kết luận của cái bài giảng này, hay là sống để làm gì. tuổi quý vị và tuổi chúng tôi là giai đoạn tốt nhất để chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Đây cũng là cái tuổi từ 35 trở đi gọi là tuổi trung niên, là giai đoạn tốt nhất để mình phát triển cái đời sống tâm linh, để trau dồi những đức tính tốt. Ở đây quý vị lập ra mục đích một cái hội. Cái hội này nó tạo cái phương tiện cho mọi người tới đây để học hỏi và phương cách, cái phương cách phát triển đời sống đạo đức thì cũng giống như cái trường thiền này. Cái hội bên kia ở bên Úc thì cũng giống như trường thiền đây. Ở đây có một cái trường thiền thì đây là cái nơi thuận tiện để cho mọi người đến để học hỏi cách thức phát triển đời sống đạo đức. Quý vị nhớ phải cố gắng chung sức và đóng góp thời giờ, tiền bạc, công sức để cho hội thực hiện được mục đích mà đã đề ra. Cái hội mục đích làm cái gì mình phải góp tay để mà thực hiện cho được. Một người làm không có được, nhưng mà một người làm thôi chưa đủ, chúng ta cần sự góp tay của nhiều người. Hãy trở nên thành viên đắc lực cho một cái công trình có lợi ích cho cộng đồng. Ngày nay bất cứ những cái chuyện chi mà có lợi ích chung, mình sẽ chấp tay vào đó. Mình đừng có đứng ngoài, thanh tay mình nó để cho người khác lo, còn mình thì mình không biết gì đâu. Những gì mà tôi vừa thưa với quý vị nó chưa phải là cuối cùng, nó chỉ là gợi ý cho những suy tư sâu xa hơn và lâu dài hơn. Quý vị hãy suy nghĩ.